Một thời kỳ đầy ắp đổi thay. 3. Giai đoạn dậy thì. 4. Cơ thể con gái. 5. Kỳ kinh nguyệt. 3. Giai đoạn dậy thì. Chuyện gì đang xảy ra với bạn vậy? Khi bạn ngày một cảm nhận nhiều hơn rằng đang có những thay đổi xảy ra trên cơ thể bạn và bên trong bạn, đấy là lúc bạn đã bước vào tuổi dậy thì. Bạn đang dần trở thành người lớn và cơ thể bạn phát triển thành một cơ thể phụ nữ có khả năng sinh con. Cả bên trong bạn mọi thứ cũng sôi trào. Càng ngày bạn càng có nhiều ý kiến và quan niệm khác với cha mẹ mình. Bạn muốn cắt dây rốn khỏi cha mẹ, đi tìm những người bạn khác, muốn say mê và muốn trải nghiệm tình yêu lớn đầu tiên. Celine, 12 tuổi, miêu tả tình trạng và cảm nhận của mình. Nhiều khi em vui vẻ đến mức chỉ muốn ôm ấp lấy cả thế giới. Kể cả mẹ em, người thường làm em thấy quê mốc. Mẹ lúc nào cũng tỏ ra yêu thương và nhè em mà ôm mà ghì chặt, làm em không thể chịu được. Mỗi khi trong người vui vẻ thì em để yên. Nhưng lúc nào em thấy khó chịu thì chỉ cần mẹ lại quá gần và nói một câu gì đó cũng đủ để em bùng cơn giận dữ. Sau đó thường thì chính em cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và em thấy mình là kẻ tồi tệ. Lúc đó mà nghe được một bài hát kéo tâm trạng mình trĩu xuống thì em có thể bật khóc nức nở mà chẳng hiểu lý do. Thế nghĩa là sao? Sao em cứ muốn cãi cọ gây gổ mặc dù đâu có ai làm điều gì xấu với em? Tình trạng hỗn loạn về cảm xúc mà Celine đang trải qua là một trong những kết quả của việc lần đầu tiên cô thực sự nhìn nhận bản thân mình. Chắc chắn chuyện này, không nhiều thì ít, cũng gây cảm giác quen thuộc và nhắc cho bạn nhớ lại những khoảnh khắc ấu thơ khi bạn ngắm mình trong gương và nhăn mặt làm xấu cợt đùa. Giờ bạn nhìn mình bằng con mắt hoàn toàn khác với thời đó và bạn thấy không còn thật sự tin tưởng vào mình nữa. Dĩ nhiên, một nguyên nhân là cơ thể bạn đã thay đổi khá mạnh. Đột ngột, bạn thấy ngoại hình của mình trở thành yếu tố quan trọng hơn rất nhiều. Bạn săm soi phê phán gương mặt, mái tóc, thân hình bạn. Bạn nhận ra bạn là một con người độc lập, không còn chỉ là đứa con của cha mẹ bạn. Giờ bạn ngày một tách rời cha mẹ nhiều hơn và đi tìm tính cách của riêng mình. Bạn đang phát triển và hy vọng điều này sẽ diễn ra suốt cuộc đời bạn. Thật là hay khi con người ta không bao giờ dẫm chân tại chỗ, bởi chỉ có bằng cách này thì cuộc đời mới không trở nên nhàm chán. Những ai ngừng phát triển hoặc ngại ngần phát triển bản thân thường sẽ gặp không ít khó khăn trong đời và bỏ lỡ bao điều đẹp đẽ. Tuổi dậy thì là lúc người ta bước những bước quyết định nhất trong quá trình phát triển nhân cách. Dĩ nhiên ngay từ nhỏ bạn đã là một cá thể độc đáo, nhưng bây giờ thì tính cách bạn hình thành mạnh mẽ sâu sắc hơn. Bạn phát triển ý kiến của riêng mình có thể hoàn toàn trái ngược với ý kiến của cha mẹ và những người bạn thuở trước. Và bạn phát triển một quan niệm chắc chắn của riêng mình về cuộc đời. Lần đầu tiên bạn tự chọn đường đi. Cho dù bạn có thể chưa tìm thấy ngay con đường đúng đắn và còn thay đổi hướng đi nhiều lần nữa, nhưng điều quan trọng là bạn nhận ra, chỉ con đường riêng của mình mới làm mình trở thành người hạnh phúc. Đối với những người quanh bạn, thì sống cùng với điều đó quả là chuyện chẳng dễ dàng. Nhất là cha mẹ bạn, họ có lẽ sẽ vừa ngạc nhiên, lo âu lẫn khó hiểu mà quan sát bạn loay hoay thử nghiệm tìm hướng đi. Họ không thể đoán trước được kết quả, và vì thế mà thường phản ứng quá nhanh bằng nóng nảy và lo lắng. Hãy thông cảm với cha mẹ một chút. Họ không hề muốn làm bạn bực mình hoặc ngăn cản gì. Nhưng với họ thì thời gian dậy thì của bạn cũng là một thách thức lớn. Đặc biệt khi bạn là đứa con đầu hoặc đứa con duy nhất. Một thách thức bắt cha mẹ cũng phải gắng sức. Thường thì giai đoạn dậy thì bắt đầu khoảng năm thứ 11 và kết thúc vào khoảng năm 18 tuổi. Đến với con gái sớm hơn 1 hay 2 năm so với con trai. Bạn trẻ tại các quốc gia công nghiệp Âu Mỹ trải nghiệm cuộc phiêu lưu hấp dẫn này sớm hơn vài năm so với các bạn đồng lứa ở các nước đang phát triển. Tại châu Âu, những thế hệ trước đây dậy thì muộn hơn. Thường thiếu nữ phải tới năm 16 tuổi mới bắt đầu thấy tháng. Hiện tượng này hầu như không xảy ra nữa, và nếu có thì sẽ được xếp vào nhóm ít gặp. Không ai biết chính xác lý do. Chắc là thời điểm bắt đầu giai đoạn dậy thì chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các chuyên gia cho rằng điều kiện sống thuận tiện, như tình trạng vệ sinh tốt hơn trước, cũng như chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất, đóng một vai trò không nhỏ. Gen di truyền cũng giữ một vị trí quan trọng. Nhưng cho dù bạn bắt đầu dậy thì ngay vào năm lên 10 hoặc mãi tới năm 16 tuổi thì đều là chuyện bình thường, hoàn toàn không có lý do gì để lo lắng. Cả về việc bạn phát triển đặc biệt nhanh hay đặc biệt chậm, bạn cũng không cần phải băn khoăn. Hãy chấp nhận nó như nó tới. Như thế là ok. Cuộc chiến chống trứng cá. Rất ít bạn đi qua tuổi dậy thì mà không chạm mặt với món trứng cá. Đây là chuyện của đám hormone, nội tiết tố. Và ngay khi bọn hormone tìm được trạng thái cân bằng với nhau, thì bè lũ trứng cá thường cũng tự động biến đi. Nhưng cho tới thời điểm đó thì làn da của bạn, một cơ quan trao đổi chất, không hiếm khi nổi cơn điên. Vì tuổi mới lớn thường có da giàu chất nhờn, nên chất bã nhờn tiết ra dễ ứ động lại thành nút nhỏ tại lỗ chân lông. Khi những nút chất nhờn này cứng lên, lấp đầy lỗ chân lông, ta thấy các chấm đen nhỏ li ti. Nếu có thêm vi trùng kéo đến tụ tập quanh những lỗ chân lông này, thì làn da chỗ đó sẽ bị viêm và trứng cá xuất hiện. Thường thì hiện tượng này chỉ xảy ra rải rác hoặc trong những ngày trước kỳ kinh. Lúc bấy giờ người ta sẽ nói đến hiện tượng da không được sạch. Nhưng nếu da mặt bạn bị viêm tấy ở diện tích lớn và lâu dài, người ta sẽ gọi nó là mụn trứng cá, mủ. Khó khăn với làn da thường cũng mang tính di truyền. Cách chăm sóc da mặt đúng đắn có thể giúp giảm bớt trứng cá. Nhưng nếu xử lý không đúng thì hiện tượng sẽ trầm trọng hơn hẳn. Một chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh và cân bằng, ngủ đủ và năng hoạt động có thể giúp bạn tự xử lý những hiện tượng trứng cá loại nhẹ. Trong những ngày nở hoa trứng cá, thì sáng sáng và nhất là buổi tối trước khi đi ngủ, bạn cần rửa mặt kỹ càng. Bạn bôi kem và sữa rửa mặt lên da mặt, xoa đều, để vài phút, rồi rửa cho thật sạch bằng nước ấm. Sau đó chấm da bằng nước hoa hồng. Rất có thể bạn đã nhìn thấy quy trình này ở mẹ bạn. Những vị trí da nhờn và bóng cũng cần được chấm bằng nước hoa hồng có chứa cồn. Và nhất thiết không thoa các loại kem chứa nhiều chất nhờn lên đó. Bạn cũng có thể chấm thuốc làm khô mụn trứng cá, mua ở hiệu thuốc, lên những vị trí da bị sưng. Sau đó dùng nước thật lạnh vỗ lên mặt để kích thích máu lưu thông. Sáng hôm sau lại rửa y như tối hôm trước. Điều quan trọng là gắng đừng nặng bóp mụn trứng cá vì sẽ chỉ làm cho da tấy sưng trầm trọng hơn. Vài quy tắc quan trọng cho trường hợp tay bạn không bỏ được thói tái máy nặng mụn. Nhưng nếu bạn thuộc nhóm các bạn gái có bàn tay tái máy, không thể dừng được vụ nặng nặng bóp bóp những nốt trứng cá trên mặt mình, thì bạn cần nhớ những quy định dưới đây nếu không muốn viêm nhiễm da trầm trọng hoặc thậm chí bắt khuôn mặt mình phải mang sẹo suốt đời. Trước khi nặng trứng cá, hãy làm mềm da bằng cách xông hơi trà bạch cúc. Điều đó có nghĩa, bạn cho tinh chất bạch cúc và nước sôi vào một cái bát to, kề mặt mình phía trên đón hơi nước và phủ trùm ngoài bằng một chiếc khăn tắm, giữ như thế vài phút. Chỉ được nặng những nốt có mủ vàng hiện rõ trên bề mặt da, mà cũng chỉ được nặng thật nhanh cho mủ chảy ra ngoài. Không bao giờ dùng ngón tay trần, phải luôn quấn quanh ngón tay bằng khăn giấy thật sạch rồi mới ấn mụn. Mụn nặng xong phải lập tức tiệt trùng bằng ít cồn mua ở hiệu thuốc hoặc một cách tiệt trùng khác mà bác sĩ hướng dẫn. Thị trường có bán loại kem che khuyết điểm để tạm che những vị trí tấy đỏ trước ánh mắt người khác. Nhất thiết để yên cho những mụn trứng cá chưa chín, chưa tụ mủ vàng. Nếu bạn nặng quá sớm, chúng sẽ nhanh sưng tấy lên. Nếu đám mụn trứng cá chỉ thuộc dạng nhẹ, bạn có thể thử cải thiện da bằng một liệu trình xử lý lỗ chân lông, đều đặn khoảng 4 đến 6 tuần một lần ở chỗ một chuyên gia thẩm mỹ. Việc này không hề liên quan đến chuyện phấn son tô vẽ và không nhất thiết phải đắt tiền. Các chuyên gia thẩm mỹ được đào tạo để làm sạch làn da của khách hàng một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, sau đó xử lý trứng cá cũng như mụn trứng cá, mủ. Nếu đám mụn đặc biệt dai dẳng, tốt nhất bạn đến khám ở bác sĩ da liễu. Thị trường có những loại thuốc và công cụ rất hữu hiệu để chống mụn trứng cá, nhưng bạn chỉ được phép sử dụng chúng dưới chỉ định của bác sĩ chuyên ngành. Có phải mặt trời có hại cho làn da? Đúng, đáng tiếc là thế. Vì tầng ozone bao bọc trái đất mỗi lúc một mỏng đi, nên mặt trời đã trở thành một yếu tố nguy hiểm đối với con người. Những tia nắng thậm chí có thể gây bệnh ung thư da, với người trẻ cũng như người già. Cho dù bạn có thích một làn da nâu đến cỡ nào, thì cái thú phơi da trần trong nắng đã trở thành một hành động vô trách nhiệm đối với sức khỏe. Không chỉ sức khỏe mà cả sắc đẹp cũng bị mặt trời hủy hoại. Ánh nắng làm da và tóc khô, khiến bạn già và nhăn nheo trước tuổi. Nhưng tác hại của nó chỉ lộ rõ kể từ tuổi 40. Để phòng ngừa những hủy hoại lâu dài như thế, ngay từ bây giờ bạn đã có thể và cần thiết phải bẻ ghi cho con tàu mình đi đúng hướng. Thế nhưng trong những ngày trời đẹp, việc vận động ở bên ngoài và nghỉ ngơi trong bóng râm lại không hề có hại mà thậm chí rất tốt cho sức khỏe. Ánh sáng mặt trời không chỉ làm con người vui vẻ hơn mà còn kích thích vòng tuần hoàn và vòng trao đổi chất trong cơ thể chúng ta, thúc đẩy các tuyến hormone làm việc và củng cố hệ miễn dịch. Nhưng nếu bạn nằm trong nhóm những người không thể sống thiếu những buổi tắm nắng trên bãi cát, trên sân thượng hoặc trong vườn nhà, thì ít nhất bạn cũng nên gắn giảm thiểu mọi mối hiểm nguy bằng một số biện pháp đề phòng nhất định. Chỉ sử dụng các loại kem có hệ số chống nắng thật cao. Đừng dùng quá tiết kiệm. Bôi kem thường xuyên và bắt đầu bôi kem nửa tiếng đồng hồ trước khi tắm nắng. Bạn cần đến chừng ấy thời gian để kem đạt hiệu quả chống nắng tối đa. Thường xuyên quệt lại son chống nắng lên môi. Những ai ưa thể thao dưới nước cần chú ý sử dụng loại kem chống nắng không ngấm nước. Với mặt trời mùa đông, bạn phải sử dụng một loại kem chống nắng với tỷ lệ chất nhờn cao hơn. Nó đồng thời sẽ cho da bạn một lớp chống lạnh. Dù sử dụng kem có hệ số chống nắng cao, thì bạn cũng chỉ được phép phơi mình tối đa 15 đến 20 phút trong ánh mặt trời gay gắt. Solarium, giường tắm nắng nhân tạo, là một vấn đề gây tranh cãi rất nhiều. Giờ đây người ta đã tìm ra solarium được khuyến cáo không nên sử dụng đối với người trẻ tuổi vì nó khiến làn da bạn phải chịu hư hại suốt đời. Khi có trứng cá, bạn chỉ được dùng các loại kem chống nắng không có mỡ, gels. Một tấm biển quan trọng, bàn tay và móng tay. Khi làm quen, sau khi đã nhìn mặt bạn, đa phần ánh mắt thứ hai của người ta sẽ rơi xuống bàn tay bạn. Cho dù dài, thon hoặc nhỏ ngắn, hình dạng bàn tay là thứ ta không có quyền lựa chọn. Ta được sinh ra cùng với nó. Nhưng người đối diện với bạn sẽ luôn nhận thấy, liệu đôi bàn tay của bạn có được chăm sóc hay không? Những rìa ngón đen sì và những móng tay bị gặm nham nhở sẽ gây ấn tượng không tốt. Trong khi việc có đôi bàn tay đẹp là chuyện thực sự đơn giản. Chỉ cần rửa nhiều lần và thoa kem một lần mỗi ngày là đã giúp được rất nhiều. Thêm vào đó, tùy theo yêu cầu, từ 1 đến 2 tuần một lần chăm sóc móng tay kỹ lưỡng hơn. Đầu tiên bạn dùng cây mài nhám dũa cho các móng tay dài bằng nhau. Sau đó dùng cây mài mịn chuốt cho móng nhẵn nhụi. Tiếp theo, bạn nhúng tay vào nước ấm vài phút cho phần da trên móng tay mềm ra. Dùng chất làm mềm da móng tay làm mềm thêm lần nữa. Rồi dùng một thanh gỗ nhỏ nhẹ nhàng đẩy chúng sát về vị trí. Những phần da thừa quá lố có thể được cắt đi bằng một loại kéo nhỏ đặc biệt hoặc loại kìm chuyên dụng. Cuối cùng, thoa kem cho tay. Trong khoảng thời gian giữa hai lần chăm sóc như thế, bạn chú ý mài móng tay đều đặn, tránh để móng tay bị vỡ hay sơ mép. Nếu chuyện đó xảy ra, đừng gắn cứa những chỗ móng đã nham nhở, mà giũa cả đoạn móng đó đi. Các móng tay của bạn dày và khỏe hoặc dễ gãy, đó là một yếu tố, như rất nhiều yếu tố khác, mang tính di truyền. Người ta không thể thay đổi, chỉ có thể bảo vệ cho móng tay. Ví dụ với một loại sơn móng tay chuyên biệt hoặc một chất làm móng tay cứng hơn. Bạn có thể làm như sau để tắt công tắc cho tật gặm móng tay. Nếu bạn mắc tật gặm móng tay thì đó chắc chắn là một biểu hiện của tình trạng bối rối và căng thẳng. Nhưng chỉ khi đi kèm với những điểm đáng chú ý khác trong cư xử thì tật gặm móng tay mới biểu hiện cho những nguyên nhân tâm lý sâu xa. Bạn có thể làm gì để tắt công tắc cái mối khó chịu nho nhỏ này? Hãy nhờ bạn thân nhất, chị hoặc em gái hoặc người quen thân nhắc bạn thẳng thắn mỗi lần bạn lại vô tình đưa ngón tay lên miệng. Tự quan sát bản thân, khi nào thì bạn gặm móng tay một cách vô thức? Khi xem TV, đọc sách, làm bài tập về nhà, hãy ghi lại các kết quả quan sát. Chăm chút cho móng tay của bạn thật kỹ lưỡng. Bạn càng dành nhiều thời gian cho việc này thì khả năng bạn để yên cho chúng sẽ càng lớn. Hãy đặt hàng quà sinh nhật là một phiếu sử dụng dài hạn dịch vụ chăm sóc móng tay ở chỗ một chuyên gia trang điểm hoặc một tiệm làm móng. Một khi phải thường xuyên trình diễn đôi bàn tay của mình, chắc chắn bạn sẽ cân nhắc nhiều hơn trước khi đưa nó lên mồm gặm. Ngay khi móng vừa đủ dài là bạn có thể bôi sơn cho nó. Khi sơn bắt đầu bong lỗ chỗ, bạn ngay lập tức quét sơn lại, để không nảy ý thích gặm nhấm cả chỗ sơn đó. Sắc đẹp xuất phát từ bên trong. Nguồn, chế độ dinh dưỡng thích hợp. Nền tảng quan trọng nhất cho nhan sắc và sức khỏe là một chế độ dinh dưỡng đúng đắn. Những ai cảm thấy khỏe mạnh về cơ thể sẽ có một làn da đẹp, không gặp vấn đề với trọng lượng, có một cơ thể săn chắc vì tập luyện và hầu như lúc nào cũng tỏa sáng nét vui tươi. Chính trong giai đoạn đang phát triển và lớn lên này, bạn phải chú ý ăn uống cho tốt. Chỉ đáng tiếc là nhiều món bạn thích ăn nhất lại không phải là thứ có lợi cho sức khỏe. Sô-cô-la, hamburger, bắp rang hoặc khoai tây chiên là những thứ có ít chất dinh dưỡng. Dạng thức ăn nhanh đó chỉ đẩy toàn bộ cơ thể bạn, kể cả não bộ, sa vào trạng thái trì trệ, làm hệ tuần hoàn của bạn chuyển sang chế độ cháy lom dom và bạn tăng cân. Và cả những hậu quả khác nữa, bạn trở nên lờ đờ, lười suy nghĩ và mỏi mệt. Hoa quả, rau và những sản phẩm như cơm, bánh mì tươi, mì sợi và bánh từ bột ngũ cốc nguyên hạt là nhóm chứa tất cả những gì bạn cần cho cuộc sống. Protein, tinh bột, mỡ, nước, chất khoáng, chất xơ và rất nhiều vitamin. Nếu biết chế biến khéo léo sáng tạo, tất cả đều có thể trở thành những món ăn ngon miệng. Kể cả những món hạt thuộc họ đậu, rau xà lách và những món rau tươi khác kèm rau thơm, gia vị, dầu thực vật hoặc kem ván sữa thường cũng ngon hơn người ta nghĩ. Không phải tình cờ mà các nhà hàng chay bây giờ đang làm mốt. Hãy đề nghị cha mẹ một lần dẫn bạn vào những quán ăn chay như thế để cha mẹ bạn thấy các món rau được chuẩn bị tinh vi đến mức nào. Rất có thể chuyến đi cũng gây hứng khởi và truyền cảm hứng cho mẹ bạn chế biến các món rau quả thường xuyên hơn. Nếu thức ăn của bạn có một khẩu phần thích hợp trái cây, rau và các sản phẩm ngũ cốc, bạn sẽ không bao giờ thiếu dinh dưỡng. Quá trình tiêu hóa cũng hoạt động tốt hơn. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng bạn có quyền ăn một miếng bánh ngọt, bánh quy, vài hạt lạc hoặc một chiếc hamburger. Điều quan trọng là bạn cần đảm bảo một tỷ lệ đúng đắn giữa các loại thức ăn, đừng dùng toàn thức ăn nhanh, fast food. Tiện thể nói về thức ăn nhanh. Fast food là những món làm sẵn và được tiêu thụ nhanh lẹ theo kiểu vừa đi vừa ăn. Nó vốn xuất phát từ nước Mỹ và cũng chính người Mỹ phát minh ra lối ăn này. Thức ăn nhanh không chỉ là các loại hamburger mà bao gồm cả các loại đồ hộp với các món ăn làm sẵn hoặc hot dog và pizza. Người ta có thể ăn fast food khi vội hoặc chỉ là thích bất chợt, nhưng nhìn chung bạn nên ăn đồ tươi. Tốt nhất là thực phẩm tươi từ chợ về được sử dụng nhanh nhất có thể. Rau trộn ăn sống hoặc được hấp qua. Các món rau ninh nhừ hoặc nghiền nát hầu như không còn chứa vitamin. Với nhóm thịt, giăm bông và xúc xích thì nên thận trọng để phòng ngừa những hiểm họa cho sức khỏe. Bạn không nhất thiết phải ăn thịt mỗi ngày mới có thể thành cao to và khỏe mạnh. Quan niệm ăn nhiều thịt xuất phát từ thời người ta còn hiếm khi được ăn đủ thịt. Trong thịt có nhiều loại mỡ ẩn, không hề có chất xơ. Nếu bạn đã quá quen với chuyện ăn thịt mỗi ngày và các loại răm bông xúc xích, đồ nguội làm sẵn, hãy gắng nghĩ khác đi một chút. Trong tương lai, hãy thử coi những món ăn phụ như khoai tây, rau và rau trộn làm món ăn chính và thịt làm món phụ. Ăn quá nhiều thịt chắc chắn không tốt cho sức khỏe. Bạn cũng cần chú ý đến các loại thịt sinh thái, tức là thịt từ thú vật được chăn nuôi bằng cách tự nhiên. Ta hãy đổi khẩu vị sang loại thức ăn khác nhé. Hãy thành thật đi, bạn có gặp vấn đề với vụ ăn vặt không? Bạn đã từng có cảm giác thèm sô-cô-la điên cuồng? Có nhớ bữa xế với đồ ăn ngọt ngào? Bây giờ, bước sang tuổi dậy thì, bạn bắt đầu nghĩ đến vóc dáng và vì vậy mà thường thấy áy náy lương tâm sau khi ăn vặt. Thế nhưng thỉnh thoảng, cơn thúc hối thèm đồ ngọt lại nổi lên mạnh hơn những ý định tốt đẹp. Và bạn lại nạp vào người một món ngọt ngon. Anna Christine, 16 tuổi, kể về những điều mà bạn có thể đồng cảm. Lần nào đi xem phim ở rạp, bạn em và em cũng mang theo một túi kẹo dẻo hình gấu. Lúc hết phim, hai đứa thường thấy ấm ách khó chịu, vì dĩ nhiên là bọn em đã ăn hết sạch. Khi làm bài tập về nhà, em cũng hay ăn một thanh sô-cô-la, có khi hai thanh. Em cần sô-cô-la, ăn vào em thấy dễ chịu hơn. Dĩ nhiên chuyện khủng khiếp là thân hình em ngày một ì ạch. Em thậm chí không dám ngắm mình trong gương nữa. Chiếc quần jean mới mua đã lại chật ních rồi. Ăn vặt không chỉ cung cấp thức ăn cho cơ thể. Nói cho đúng ra, nó cung cấp thức ăn chủ yếu cho tâm hồn. Ngoài rượu, thì đường là thứ được sử dụng và bị lạm dụng thường xuyên nhất để giảm căng thẳng. Khuynh hướng xoa dịu nhu cầu tinh thần bằng thức ăn và đồ ăn vặt đã được hình thành từ bé. Rất có thể hồi nhỏ bạn thường được thưởng hoặc xoa dịu bằng đồ ngọt. Bạn cảm thấy mình không được yêu mến đủ độ và đã dùng thức ăn làm nguồn an ủi. Khi ý thức được phương thức ứng xử này là lúc bạn đã có thể thay đổi được vài điều. Thói quen ăn vặt không đến nỗi trầm trọng tới mức biến bạn thành một ca cho bác sĩ tâm thần. Hãy quan sát thói quen ăn uống ở nhà, chú ý xem khi nào thì bạn giơ tay với tới đồ ngọt. Một khi ý thức rõ chuyện đó, bạn có thể kiếm cách khác để thỏa mãn cảm xúc đang thúc bạn ăn vặt. Một điều đã chắc chắn, quá nhiều đường, quá nhiều mỡ và quá nhiều thịt là ba thứ bạn cần cố gắng tránh trong chế độ dinh dưỡng. Nếu sau đó chú ý lên giường sớm mỗi tối để đảm bảo ngủ đủ, chừng 8 tiếng mỗi ngày, thì không có lý do gì mà bạn không khỏe mạnh. Nếu bạn mắc chứng khó ngủ hoặc ngủ không đủ sâu, hãy ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Có thể dùng các loại tinh dầu giúp an thần, hoặc uống một bình trà an thần. Lời ca tiếp theo là về chủ đề uống. Bạn nên uống từ 2 lít rưỡi cho tới 3 lít chất lỏng mỗi ngày. Mùa hè, khi bạn đổ mồ hôi hoặc hoạt động thể thao tích cực, lượng nước cần uống thậm chí còn nhiều hơn. Tốt nhất bạn nên uống nước khoáng 3 đến 4 chai, loại 0,7 lít một ngày. Trà thảo mộc hoặc các loại nước quả ép được pha loãng. Cả sữa ít béo cũng tốt. Lưu ý, nước uống có cồn hoặc nước chanh quá nhiều đường, các loại nước ngọt thì chẳng hề làm dịu cơn khát, thậm chí còn làm cơ thể bạn khô hơn. Thân hình thon mảnh và rối loạn ăn uống. Khuôn mẫu sắc đẹp thời nay là gầy như lá liễu. Và vì chẳng mấy ai khi sinh ra đã có thân hình người mẫu, nên họ gắng đạt được điều này bằng việc ăn kiêng. Hầu như phụ nữ nào cũng từng một lần ăn kiêng trong đời. Mỗi kilo giảm được đều là một kỷ niệm thành công. Nhưng điều đáng nói là một số bạn gái bị mong muốn giảm cân ám ảnh mạnh, đến mức họ nhịn ăn thành bệnh. Họ luôn thử nghiệm từ chương trình ăn kiêng này sang chương trình ăn kiêng khác. Luôn luôn tự cảm thấy mình quá béo và tập thể thao cường độ mạnh để giảm ký mạnh hơn nữa. Cách ứng xử thái cực này được người ta gọi là chứng chán ăn tâm lý. Và đó là một căn bệnh thật sự. Cho dù chỉ còn nặng có 45kg, con bệnh vẫn thấy mình chưa đủ mảnh mai. Căn bệnh này có thể dẫn đến tình trạng mất trọng lượng trầm trọng, cuối cùng cả các kỳ kinh cũng tắc. Cơn điên mê gầy thậm chí có thể dẫn tới cái chết. Thường thì bước chuyển tiếp từ chứng chán ăn tâm lý sang bệnh ăn rồi nôn ra là rất ngắn. Có trường hợp chủ định áp dụng phương pháp ăn rồi nôn. Điều đó có nghĩa tất cả những gì ăn vào đều bị họ nôn ra ngay sau bữa ăn. Họ tưởng rằng làm thế là đã tìm được bí quyết, nhồi nhét vào bụng mình mọi thứ, thường là với khối lượng quá mức, mà không phải ngồi đếm calorie và sau đó lại nôn ra tất cả. Qua đó họ giữ được trọng lượng của mình hoặc thậm chí còn giảm cân, mà vẫn có những bữa tiệc ăn uống vô độ. Những người bị rối loạn ăn uống như thế là những con bệnh nặng và nhất thiết phải được chữa trị về tâm lý. Thường thì rối loạn ăn uống đều có nguyên nhân tâm lý và những nguyên nhân đó phải được chữa trị đầu tiên. Trong quá trình chữa bệnh, bạn cũng học được cách quay trở lại với một chế độ dinh dưỡng bình thường và lành mạnh hơn. Nếu bạn không thể hoặc không muốn ngưng việc học hành, đào tạo hoặc cuộc sống quen thuộc, thì có lẽ dạng điều trị Pathways sẽ thích hợp với bạn. Tóc, lông mọc lên từ mọi chỗ. Tới một lúc nào đó trong những năm tháng dậy thì, chuyện mọc tóc sẽ bắt đầu. Trong hốc nách của bạn mọc lên những sợi lông mảnh nhỏ, đồng thời cũng xuất hiện ở khu kín đáo, thường được gọi là đồi vệ nữ. Với một số thiếu nữ, lông bên dưới sẽ mọc trước bên trên, với một số khác thì ngược lại. Cho dù theo thứ tự nào thì cũng không cần phải băn khoăn lo lắng. Các vị trí có lông mọc cứ mỗi ngày một trở nên rộng hơn. Sau khoảng 2 năm thì tam giác vệ nữ, còn gọi là tam giác tình yêu của bạn sẽ được phủ kín. Ở một số người còn có vài sợi lông nhỏ mọc loáng thoáng lên đến rốn. Một số bạn khác lông mọc cả ở đùi trên. Và phần lông ở cẳng chân bên dưới cũng trở nên thẫm màu và dày hơn. Tại sao lông mọc ở những vị trí mà bạn có thể cho là kỳ quá? Nguyên nhân cho tới nay chưa được giải thích rõ ràng. Thứ nhất, lớp lông trên cơ thể giữ hơi ấm cho ta. Những sợi lông nhỏ mọc bên trong hoặc xung quanh những khoảng hở của cơ thể như hốc mũi, tai, âm đạo và mắt thì có chức năng ngăn ngừa vi trùng và vật thể lạ. Thêm nữa, những sợi tóc tình yêu trên đồi vệ nữ hoặc trong hốc nách còn có chức năng tính dục. Đây là nơi giữ những hương thơm nữ giới tiêu biểu, pheromone, do cơ thể tiết ra, những mùi hương thu hút phái nam. Bây giờ, khi lông mới mọc, rất có thể bạn sẽ chẳng thèm để ý xem những sợi tóc nho nhỏ đó là tự nhiên và ý nghĩa tới mức nào. Đơn giản là bạn không thích chúng, bạn thấy chúng khó chịu và xấu xí. Bạn có thể tự quyết định xem nên giữ lại và tận dụng lợi ích của chúng hoặc bỏ chúng đi. Nhớ rằng vụ loại bỏ này phải dài lâu đều đặn vì chúng sẽ luôn luôn mọc lại. Phương pháp loại trừ những sợi lông khó chịu trên đùi và trong nách. Cạo. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Thị trường có những loại dao cạo riêng, chạy điện, dành cho phụ nữ cạo khô. Nếu bạn muốn cạo ướt, đầu tiên phải phủ bọt rộng lên vị trí cần xử lý và xung quanh, sau đó dùng một loại dao cạo riêng. Ưu điểm, rất nhanh. Khuyết điểm, động tác cạo có thể kích thích lông sau đó mọc lên, sẽ thẫm màu hơn và cứng hơn, đặc biệt khu đùi. Các loại kem làm rụng lông. Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho nách. Bạn không lo bị xước da như khi cạo, nhưng cũng cần cẩn thận. Các loại kem làm rụng lông có thể kích ứng da, thế nên tốt nhất sau khi sử dụng không nên lập tức bôi tiếp lăn khử mùi có chất cồn lên đó. Máy nhổ lông chạy điện. Là máy nhổ lông đặc biệt thích hợp cho phần đùi. Ưu điểm, hiệu quả có thể kéo dài đến 3 tuần. Khuyết điểm, lần đầu sử dụng khá đau, nhưng dần sẽ quen. Wax. Phương pháp này cũng thích hợp cho phần đùi, khá đau, nhưng kỹ và có hiệu quả khá lâu. Bạn có thể đến chỗ chuyên gia trang điểm để cô ấy wax nóng cho bạn, hoặc bạn có thể tự làm bằng wax lạnh. Khi những sợi tóc tình yêu nho nhỏ ló lên, thường cũng xuất hiện cả cảm giác ngượng ngùng con gái. Lúc này bạn sẽ thích che chắn mình kỹ hơn và muốn được ở riêng trong phòng tắm. Khi bé, bạn có thể để mình trần nhảy nhót tung tăng trong nhà. Giờ thì rất nhiều thứ đã khác. Bạn đừng mất bình tĩnh khi có người trêu bạn về chuyện này. Bạn chỉ đang có một cảm giác hết sức tự nhiên. Cảm giác này về sau sẽ dịu xuống. Mà cũng có thể không, kể cả như thế thì cũng ổn. Bạn có quyền không để lộ cơ thể mình ra. Cảm giác ngượng ngùng còn luôn là một tấm màn chở che bảo vệ trước những ánh mắt tò mò, những xâm phạm thô bạo và những thử nghiệm thân mật không mong muốn. Đừng bối rối và lung lạc, cho dù những người khác có chế nhạo chê cười. Hãy chỉ nghe theo cảm xúc của chính bạn. Làm sao để mọi người thấy bạn dễ ngửi? Con người ta ai cũng đổ mồ hôi mỗi khi bực dọc hay mất bình tĩnh hoặc hoạt động mạnh. Người này đổ mồ hôi nhiều, người kia ít hơn. Mồ hôi khi mới tiết ra không có mùi. Mùi mồ hôi chỉ phát triển sau đó vài tiếng đồng hồ. Khoảng năm 12 tuổi, các tuyến mồ hôi trong nách bạn bắt đầu công việc của chúng. Vì thế giờ có chuyện rất quan trọng là bạn phải tắm rửa kỹ lưỡng hàng ngày. Một thanh lăn khử mùi cũng có tác dụng rất tốt. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, thì những sản phẩm không chứa cồn sẽ tốt hơn những sản phẩm thơm tho luôn chứa cồn, gây sót và làm da ửng đỏ. Điều quan trọng là ngăn không để cơ thể bạn bốc mùi mồ hôi. Những ai lười tắm rửa và tưởng rằng có thể dùng nước hoa đánh đuổi mùi mồ hôi là nhầm lẫn trầm trọng. Thứ hỗn hợp của hương thơm và mồ hôi thường sẽ gây hiệu ứng khó chịu đến mức những người khác phải lùi xa ít nhất một bước khi trò chuyện.